Tác phẩm Lang thang trong chữ. Tác giả Hồ Anh Thái. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Phạm Tân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1. Quay đi mà không áy náy.
Tiểu luận.
Chia bánh.
Một người bạn của tôi chủ trương, sống trong tập thể thì người ta nên xử sự giống như khi chia bánh. Một cái bánh gato đặt trên mặt bàn, một người nhận nhiệm vụ cắt bánh, một toán người đứng chờ lấy phần. Ông bạn tôi bao giờ cũng lấy phần cuối cùng, hãy để mọi người lấy trước và chọn trước. Miếng cuối cùng có thể hơi nhỏ hơn một tí. Nào ai có bàn tay cắt bánh chính xác bao giờ? Miếng cuối cùng có thể sứt sẹo một tí sau khi đã va chạm với những miếng khác. Miếng cuối cùng có thể ít kem, ít sô-cô-la, ít nhân hoa quả. Không một cái bánh nào đều đặn toàn phần. Tóm lại, là người lấy phần sau cùng bao giờ cũng chịu thiệt hơn người khác. Nhưng hãy nhường phần hơn cho người khác. Hãy nhận phần kém về mình. Như vậy thì tập thể bao giờ cũng vui, không ai trách móc gì ta, không ai ghen tị với ta, không ai lườm nguýt, hấm hứ với ta. Bản chất con người là thế, hơn người khác chỉ một tí bằng cái móng tay cũng đắc thắng. Mua bán, mặc cả, rẻ được mấy đồng là cũng âm ỉ một niềm vui. Không phải chỉ vui vì mấy đồng tiền, vui còn vì thắng lợi giữa thiên hạ. Phải nhấn mạnh, đây là lối sống trong tập thể. Lối sống thì anh ở giữa một cộng đồng, có từ hai người trở lên. Muốn miếng ngon, miếng tốt ư? Anh hãy một người chủ động bỏ tiền ra mà sắm lấy. Còn khi buộc phải lựa chọn giữa hai người trở lên, hãy xử sự sao cho không gây ra hờn ghen, bực bội, thậm chí là đố kỵ, căm hận. Thời bao cấp, cơ quan liên hệ với các ngành chăn nuôi thương nghiệp, mua được thêm ít cá, ít thịt, đem ra phân và chia. Bao giờ ông bạn kia cũng lấy phần cuối cùng. Người xí được cái thủ lợn, người xí được miếng gan, cỗ lòng, người được thịt sấn, thịt nạc, vân vân. Ông lấy phần cuối cùng là chấp nhận chỗ thịt bụng bèo nhèo, chỗ cá không còn tươi lắm, chỗ thịt lẫn lộn, bị pha, bị thái đến nát ra, không còn nguyên miếng vuông vắn đẹp đẽ. Kệ, không sao hết, tôi nhận hết. Người ta bảo ông ngờ nghịch, khờ khạo. Kệ, không sao hết, không dám chiến đấu với đời để giành phần xứng đáng, được hưởng. Kệ, không sao hết, hãy để người khác giành được phần họ xứng đáng được hưởng. Ông chủ trương không hơn gì nhau miếng bánh được chia, không hơn gì nhau câu nói. Ai nói lấy được, nói sai về mình cũng kệ, không cần thanh minh, không cần vì thế mà phải cố chứng minh là mình tốt. Nhưng nhờ sống thế mà ông tránh được tiếng tham. Không ai bảo ông tham, không ai khó chịu vì ông đánh mất cả lòng kiêu hãnh, lăn xả vào chọn miếng tươi, miếng ngon. Không ai tức giận vì ông lao vào lấy miếng to, miếng đẹp. Không ai uất ức đến nhiều ngày sau vì ông xông tới giật lấy phần nặng hơn mà người khác đang định cầm. Tất cả những khó chịu, tức giận, uất ức đều trút vào người khác rồi. Tập thể nào chẳng có mấy người như thế. Họ giành được phần hơn và nhận luôn phần căm giận của người khác. Ông không tham. Ông đàng hoàng. Ông khái tính, ông thoát. Nhưng trong một tập thể, có rất nhiều cám dỗ để ta bất chợt quên mất nguyên tắc mà bộc lộ sự tham lam của mình. Thời phân chia tiêu chuẩn quần áo, kim chỉ chẳng hạn, 20 đàn ông mà cơ quan chỉ được phân 10 gói thuốc lá, 12 phụ nữ mà chỉ được phân 4 cuộn chỉ. Ai mà chẳng muốn lấy trước, lấy ngay đợt này, kệ người khác. Chờ đến đợt sau, cuộn chỉ còn có thể gỡ ra, đo xem bao nhiêu mét rồi chia đều, cho đầu người. Mời bao thuốc thì hai người đàn ông một bao, mỗi người 10 điếu. Thế vẫn còn được. Nhưng hai chục ông được phân 5 cái quần đùi thì không thể cắt ra mà chia. Phải có người nhận trước, người nhận sau. Có người hăm hở dứt khoát đòi lấy phần thì cũng phải có người lặng lẽ tránh sang bên, nhường. Qua thời, cái gì cũng phân, thì lại đến kiểu phân khác. Cơ quan có 3 suất đi học để nâng bậc lương, 4 suất học bổng của nhà nước làm thạc sĩ ở nước ngoài. Ai ăn ai nhịn? Những cái để phân thời nay, nó đã to miếng hơn, quan trọng hơn, giá trị hơn. Miếng to khó có chuyện nhường. Ấy vậy, ông vẫn nhường, cứ như là người chẳng thiết gì. Không hẳn là ngại va chạm, không hẳn là lối sống thu mình. Đấy là một cách phản ứng ở nơi mà mọi người hầu như đều tranh thủ chức quyền để giành giật lợi quyền. Không chỉ ông to mới lạm dụng chức quyền. Ông bé như ông chủ quỹ, bà kế toán, ông lái xe, bà thường trực, hễ có dịp là lộng quyền, lạm quyền, cửa quyền. Tất cả đều tranh thủ cái quyền to và nhỏ của mình để hành người khác, để thu vén lợi cho bản thân. Sau này, làm việc trong ban lãnh đạo, vài hội nghề nghiệp, tôi gặp toàn những người lên diễn đàn dạy dỗ người khác, luân lý thẩm mỹ, nhưng động đến, chia bôi, thì không bao giờ chịu kém miếng. Họ vẫn thường tấn công vào những hình tượng tham lam, lợi dụng chức quyền, giành được ghế thì ra sức giữ ghế. Mặt khác, chính họ, quá tuổi về hưu, đến 7-8 năm vẫn không chịu về hưu. Gợi ý gần xa hoặc đuổi thằng mặt cũng không về. Khi nghe nói có tiền đầu tư thì rầm rộ kéo đến xí chỗ giành phần. Khi nghe nói có giải thưởng thì ao ao kéo đến xin xỏ, dọa dẫm để lấy giải. Lạ lùng, những thứ như giải thưởng là chỉ dành cho tác phẩm có giá trị, đâu phải thứ chia bôi đại trà. Nhưng tràn đầy ảo tưởng, ai cũng nghĩ mình tài năng, ai cũng nghĩ tác phẩm của mình giá trị. Mà ngay chính những người quản lý hội cũng không biết tránh sang bên, không biết nhường. Ta đang nói đến tiêu chuẩn giá trị, nên chuyện nhường nhịn là không thỏa đáng. Tác phẩm của mấy ông quản lý có giá trị, chẳng nhẽ cũng phải bấm bụng chịu thiệt, phải gạt sang bên để nhường cơ hội cho hội viên. Quả thật, như vậy là trái khuấy, là không công bằng với một ít người. Nhưng xã hội đang tràn đầy sự ngang chướng, đang tràn ngập sự giành giật, không chịu thua thiệt một ly, một lai. Trong tình cảnh ấy, người quản lý phải biết chấp nhận thiệt thòi để giữ lấy nhân cách và tư cách quản lý của mình. Trong nhiệm kỳ 5 năm, chỉ có vài người chúng tôi dứt khoát không đề cử tác phẩm của mình để lấy giải thưởng. Không thích, không muốn mấy cái hư danh làm chệch hướng. Không thích, không muốn làm việc công mà bị những thứ rườm rà gây vướng bận. Chúng tôi vẫn nghĩ nếu mình xứng đáng thì hẳn để cho ban chấp hành các khóa sau trao giải. Nhưng các ông còn lại thì không gì, không lấy, cám dỗ thì khó cưỡng. Người ta bảo tiền, quyền, gái là 3 thứ không ai cưỡng được. Một đấng chính nhân quân tử cứ bị gái lăn xả vào lòng, chối được chăng? Một người không nhiều ham hố nhưng bất chợt được giao chức vụ trưởng và hơn nữa, chối nên chăng? Một người không khát tiền nhưng bỗng được nửa triệu đô ném ra trước mặt, chối được chăng? Trong phim, đề nghị khiếm nhã. Cặp vợ chồng Demi Moore và Wendy Harrison bất ngờ bị đặt trước một đề nghị chưa từng có. Triệu phú Robert Redford sẽ trả họ 1 triệu đô la để qua đêm với cô Demi Moore. Chỉ một đêm. Không hẳn là chuyện dục tính, ông ta chỉ muốn chứng minh cho họ thấy sức mạnh của đồng tiền. Cặp vợ chồng trẻ ban đầu gạt phăng đi, nhưng rồi áp lực cuộc sống, sức mạnh của khoản tiền đồ sộ khiến họ cũng phải băn khoăn suy tính. Bộ phim đã đặt ra vấn đề mà sau này một tay trùm ở ta đã biến thành tuyên ngôn. Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng nhiều tiền. Đề tài này dẫn ta đến một kịch bản phim khác. Ông bạn vong niên của tôi Bao nhiêu năm không có một cái nhà cho ra nhà, sẽ xử sự ra sao nếu cơ quan ông có 3 căn hộ tập thể để phân? Người ta sẽ bốc thăm hoặc bình bầu, 3 người nào đó sẽ lấy trước, những người còn lại chờ đợt sau. Sao mà chẳng biết bao giờ, có kịp trước khi ta về hưu hay không? Tôi đang muốn hình dung ra ông sẽ đắn đo tính toán những gì. Căn hộ ấy chắc chắn là sự đổi đời cho gia đình ông. Từ nay sẽ có chỗ chui vào, chui ra khang trang. Nếu không có tiền để mua căn hộ ấy, ông vẫn có thể vay mượn để mua rồi bán lại. Tiền chênh lệch cũng đủ cho ông sửa sang căn nhà cũ trên mảnh đất cũ. Cám dỗ vật chất đã quá lớn. Ông có còn đủ sức mà giữ nguyên tắc? Hãy để người khác nhận miếng bánh ngon. Hãy để người khác nhận trước hay không? Chắc mẩm lần này ông sẽ tham gia bốc thăm. Ông sẽ đăng ký vào thành phần bình bầu. Cũng sẽ hăng say sôi nổi, giờ lý, giờ lẽ trong cuộc bình chọn. Ngôn từ cũng được chọn lọc mài giũa sao cho sắc bén và có sức thuyết phục. Rồi ông cũng hồi hộp chờ kết quả bỏ phiếu với bao hăm hở. Sau đó là tưng bừng, đắc thắng hoặc suy sụp, thất bại, tùy theo. Mọi người đều chờ đến ngày bốc thăm bình bầu. Tôi chờ để xem thái độ và ngôn ngữ của ông. Đúng đến ngày bình bầu thì ông ốm. Ông gọi điện đến ông bị tiền đình. Nhìn mọi thứ cứ quay cuồng, hễ ngồi dậy là đổ vật xuống, phải nằm. Nhưng mà anh em, đừng hoãn họp, cứ họp đi. Họp đi thì tùy theo nguyên tắc, quy tắc, mà theo mong muốn của đa số, người ta không bầu cho người vắng mặt. Rồi bình bầu cũng xong. 3 người hân hoan trong khi hơn 20 người bầm tím trong lòng. Hình như có cả đơn kiện lên trên rằng trong việc này có thiên vị khuất lấp không sáng tỏ. Xong mấy ngày thì ông bạn vong niên lại đi làm bình thường. Tôi không thấy dấu hiệu gì chứng tỏ ông từng bị ốm. Đến bây giờ, nhiều năm qua rồi, tôi vẫn không biết được chính xác ngày ấy ông có bị tiền đình hay không. Hay là như có một con voi to, không muốn nuôi nữa, phải thả vào rừng. Tự tay mình thả thì dày vò tiếc nuối, người ta phải tránh đi. Hay là một con cá to đã sắp bắt được rồi mà phải hạ lưới xuống cho nó trở lại với nước. Phút ấy người ta phải tránh nhìn.
Bữa đại tiệc hủy diệt.
Nhà văn Pháp ở thế kỷ 19, Alfred de Musset, kể câu chuyện bồ nông mẹ không thể tìm được thức ăn cho đàn con, bèn tự phanh ruột mình ra. Những cây mỏ háu đói của đàn con cứ thế mà sục vào chén sạch tim gan, lòng ruột của mẹ chúng. Câu chuyện về đức hy sinh của người mẹ cũng là chuyện về sự háu đói vô tình của đàn con. Ta nhìn thấy trong ấy câu chuyện chén bằng sạch, moi bằng sạch, rút ruột bằng sạch, mà rút ruột của ai? Của chính người mẹ mình, người lẽ ra có thể tồn tại lâu dài để tiếp tục nuôi ta. Các cơ quan bây giờ có ngân sách nhà nước là lập kế hoạch tiêu cho bằng hết, không được để thừa, để sót. Thừa, năm sau sẽ bị cắt bớt ngân sách, tiền năm sau sẽ hẻo hơn năm nay. Thế là tiêu, tiêu vung vãi, không cần tiêu thì phải nghĩ ra cớ để mà tiêu. Có cơ quan hội văn nghệ, ngân sách vốn đã nhỏ giọt, chỉ đủ hoạt động, lay lắt. Thế mà ngân sách có lần chỉ được bổ xuống khi còn mỗi một tuần nữa là hết năm. Trong một tuần ấy, phải nghĩ ra cách mà tiêu, không tiêu nổi trong 7 ngày thì phải nghĩ ra cách gửi tiền vào một công ty du lịch để tổ chức đi thực tế vào năm sau, gửi tuyên, thuê hội trường, dịch vụ vào một nhà văn hóa để tổ chức hội thảo vào năm sau, phải trả tiền phần trăm để người ta hóa đơn, hợp thức hóa. Có nhiều cách để lách, mỗi lần lách là một lần lãng phí, phần trăm vào dịch vụ hợp thức hóa, không hợp lý nhưng hợp thức. Cơ quan thường trực ở nước ngoài cũng không khác, ở những nước nhiều hoạt động ngân sách được xài như nước, năm sau đề xuất tăng ngân sách hơn năm trước. Thế đã đành, ở những nước ít hoạt động, ngân sách phân bổ xài không hết, cũng không dám trả lại nhà nước. Trả lại thì năm sau người ta cắt bớt ngân sách. Đấy là cái lý đã nêu ở trên. Trả lại thì trong nước cho rằng ngoài nước mình ăn chơi, không chịu hoạt động. Đấy là cái lý chỗ này. Mặc cảm sâu, sợ bị đánh giá rằng mình không hoạt động, vậy là cuột cường, phải chứng minh là ta có hoạt động ác. Nghĩ ra các cuộc hội thảo, chủ đề thuật kêu, nhưng thực ra vô thưởng, vô phạt. Làm cũng được, mà không cũng được. Nghĩ ra những cuộc đi khảo sát tình hình địa phương, nghĩ ra, vẽ ra, bày ra. Nghĩ ra mọi lý do để mua sắm, để đến mức ấy thì ai cũng hiểu các hoạt động không nhằm mục đích đạt đến hiệu quả. Mục đích của nó là tiêu tiền. Đúng kiểu rút ruột mẹ của những con bổ nông. Không thấy một ai phản bác rằng nếu tiền ngân sách tiêu không hết thì hãy trả lại nhà nước. Còn thiếu nhiều lắm. Trường học, bệnh viện, cầu đường, nhà ở cho dân, v.v. Tiền nào cũng là của nước, tiền nào cũng là của dân. Nông dân, một nắng hai sương đóng thuế. Công nhân, dầu mỡ độc hại. Trí thức, bám cháo tim óc, truyền đời. Doanh nhân bươn chải trong tiền, trong vàng là những thứ vốn của tàn độc. Tất cả đều phải đóng thuế. Tiền ấy không khéo sẽ được bộ máy phanh bụng ra cho các ban ngành rút ruột. Cũng là bởi cái cơ chế máy móc dập khuôn cho mọi sự. Năm nay, anh tiêu không hết thì năm sau tôi cắt giảm. Cũng là ở sự dối trá, ít việc không dám nhận là ít, cứ phải rớn mình lên, gồng mình lên, chứng minh mình chăm chỉ, năng động. Sĩ diện bản thân, chạy theo thành tích, cũng là thói ham lợi. Có chi tiêu, tức là có lợi, lợi cá nhân. Lần tổ chức hội nghị viết văn trẻ ở Hội An, ban tổ chức phải khó khăn lắm mới thu xếp đủ phòng ốc cho hơn 100 đại biểu. Phải gom nhặt phòng ở vài ba khách sạn gần nhau mới đủ. Danh sách được duyệt chặt chẽ, đại biểu đến từ mọi miền đất nước. Ấy thế rút cục, số người kéo đến gấp rưỡi danh sách. Không mời cũng đến, báo hại cho ban tổ chức. Kinh hoàng khi có một gia đình từ tỉnh bên kéo ra, chỉ có nhà thơ, vợ là đại biểu chính thức, đã được xếp ở chung với một nữ đại biểu khác. Nhưng nhà thơ chồng cũng đi theo, cũng theo đi, là hai đứa con của họ. Đúng kiểu một miếng giữa làng. Đi ăn cỗ giữa làng, kéo theo bầy đàn, lấy thêm miếng gan, miếng tiết. Trước ánh mắt ghen tức của bao nhiêu người làng, mặc kệ, đứa nào trót đi một mình, đứa ấy dại. Hơn nhau một miếng giữa làng, một miếng thôi cũng là hơn, tiền chùa. Của công đoàn, mất gì của họ? Cái tư duy tiền chùa đem lại nhiều lợi lộc, cũng đem lại nhiều hệ lụy, thậm chí là hậu quả nhãn tiền. Sau này nhà thơ chồng ngã ngựa trong một cuộc đấu đá địa phương, không ai lấy làm lạ, tham, sân, si, miệng giữa làng ăn mặn, khát nước, ăn trước, trả sau. Nhiều người vẫn tin vào luật nhân quả, trời không cho ai quá nhiều. Nhỡ tay cho quá nhiều thì khi lấy lại cũng lấy một cách thảm khốc. Nhỡ để cho cha lấy quá nhiều thì tìm đến con mà đòi lại. Nhưng vòng quay luân hồi thời đại mới tốc độ cũng nhanh lên. Cha ăn mặn, cha khát nước ngay, chẳng đợi đến đời con. Việc tiêu tiền, việc rút ruột đã trở nên ngang nhiên, không ai thấy hổ thẹn. Có xấu hổ chăng là người không biết nghĩ ra các đầu việc, các dự án để tiêu tiền? Và giá trị đảo ngược. Một ông quản lý biết cách dơ ra các dự án, biết cách vận động, hành lang để xin được nhiều tiền nhà nước thì được khen là giỏi, là năng động. Cả cơ quan suýt xoa. Cả các cơ quan bên ngoài nhìn vào ông mà trầm trồ, ao ước. Giá mình cũng có được người lãnh đạo như thế nhỉ? Ngang nhiên. Từ rút ruột sang đến tham nhũng, một tinh thần tham nhũng bao trùm mọi cấp, mọi nơi. Ông lớn lấy nhiều, ông bé lấy ít, ông quan lấy lớn, ông dân lấy nhỏ. Quan tham, dân gian. Ông này lấy hàng tỷ từ các dự án, các công trình, các hành lang, các cổng sau. Ông nọ thì thở ra là vặn con ốc đường tàu, bẻ thanh sắt chặt cây công cộng, bán được vài chục nghìn cũng bán. Bất kể tàu đổ chết người, cột điện đổ, cây đổ chết người. Quan tham, dân gian, chuyện muôn đời, chuyện trên khắp thế gian. Chỉ có điều, nơi nào ổn, nơi nào yên là do bàn tay quản lý. Bàn tay giữ luật vững vàng sắt đá. Nơi nào buông lòng, đánh trống bỏ dùi thì thành bừa phứa vô chính phủ. Ngã tư nào có cảnh sát thì người xe ngại vượt đèn đỏ. Ngã tư nào vắng bóng anh thì tình em hỗn loạn tràn qua. Hôm nay anh đứng thì em dừng lại. Ngày mai anh đi, dù biển có nhớ em cũng lao qua ào ào. Những con bồ nông của Olfet de Musset đã vô tư hồn nhiên được một bữa no. Thảo nào ta có thể gọi tắt vô tư hồn nhiên là vô hồn. Chúng đã mở đại tiệc trên cái bụng phanh ra của người mẹ mà không biết rằng một khi mẹ đã chết rồi, đại tiệc ấy là sự hủy diệt của chính chúng.
Khôn xiết kể và chuyện tấm cám.
Kể sao cho hết, thầy bắt trò liếm cái ghế mà trò đã bôi bẩn lên. Trò tạt axit vào mặt thầy. Con chặt tay mẹ vì nghi lấy trộm tiền. Hàng xóm dí điện vào hàng rào, dí điện xuống ao để diệt hàng xóm treo rào vào ăn cắp cá. Cắt cổ hoặc chặt đầu nhân tình cũ vì mâu thuẫn hoặc để chiếm đoạt tài sản, vân vân. Thật là khôn xiết kể. Ngay trong địa hạt giao thông vốn chỉ là hỗn loạn vô chính phủ, thì cái ác cũng hiển hiện. Kẻ đi xe máy đằng sau bấm còi inh ỏi, bị người đi trước quay đầu nhắc nhở. Thế là kẻ đi sau ấy cứ ngấm ngầm bám theo một đoạn đường dài, cho đến quãng đường vắng thì hắn vượt lên, dùng dao chém vào đùi người kia, trúng vào động mạch chủ, chỉ lát sau người kia lăn ra mà chết. Cũng thật là khôn xiết kể, một đất nước hơn 2.000 năm hầu như chiến tranh triền miên. Con người phải chiến đấu với bên ngoài để tự vệ. Con người phải chiến đấu với nhau để sống còn. Thời gian bình yên hầu như chỉ là khoảng nghỉ giữa hai hiệp, hai ca. Trước đấu tranh giành giật, trước sự sống và cái chết, người ta hiểu cái ác đến tận cùng, cũng hiểu cái nhân đến tận cùng. Hiểu sự hung hãn tàn bạo cũng đến tận cùng. Rồi cái tàn bạo ấy lan tràn phát tán chính trong người mình, âm ỉ trong máu, bùng ra trong lời nói cử chỉ, hành động. Cái ác cứ tiềm ẩn, nuôi ủ trong người, trong gia đình, rồi bung phá ra cộng đồng. Cái ác thường tung tác, hoành hoành ở những nơi còn mông muội dã man, ở nơi ánh sáng văn minh chưa soi rọi đến mọi ngóc ngách. Nhưng nhiều kẻ ác cũng khoác áo sinh viên trí thức. Có tri thức chưa đồng nghĩa với văn minh. Tri thức chỉ là một điều kiện sơ khởi, một bước đầu tiên để đạt tới khai sáng giác ngộ. Nhưng tri thức mới chỉ đến trong một vài đời người chưa đủ sức xua đi cái tăm tối của bao nhiêu đời, của nghìn năm mông muội. Một ngọn nến vừa thắp lên nơi góc nhà chưa đủ xua đi mùi ẩm mốc và hàn khí bao nhiêu năm qua lưu cữu tích góp lại. Cái ác ở trong những ngõ ngách tăm tối ít học. Cái ác ở trên những đại lộ tri thức lộng lẫy phù hoa. Cái ác trong những xóm ổ chuột, những tầng lớp nghèo lao động chân tay. Cái ác hoành hoành trong những chung cư đắt tiền, nơi cả kẻ có tiền và người có học cùng sống và cùng gây ác. Cái ác không thể tràn lan như thế nếu người cầm giữ luật pháp chắc tay và nghiêm chỉnh. Quản lý xã hội không thể theo kiểu ngẫu hứng, lúc nào thích thì siết, lúc nào không thích thì buông. Hôm nay đánh trống bỏ dùi, ngày mai cầm đánh trống thì dùi đã mất. Có lý do, nơi tùy tiện về luật pháp, không ai bảo được ai chính là chỗ đục nước, béo cò. Béo cho kẻ lợi dụng luật pháp, và cho cả người buông lòng luật pháp. Trái lại, một xã hội dân chúng tin tưởng vào luật pháp, tôn trọng luật pháp thì tội lỗi cũng giảm. Bên cạnh luật pháp thì đức tin cũng là một yếu tố khó có thể thiếu. Đức tin ở đây không phải là nơi dẫn đến mê tín, mê muội. Đức tin ở đây là khía cạnh tích cực của vấn đề. Phải biết ngưỡng vọng một cái gì đó, phải biết tin tưởng một cái gì đó, phải biết yêu kính một cái gì đó. Từ đấy mà biết sợ một cái gì đó. Sợ không phải để bị biến thành nô lệ, thành phụ thuộc, mà là sự kính sợ trước chân lý tối cao, kính sợ trước sự trừng phạt ngay bây giờ hoặc là sự trừng phạt lâu dài về sau. Sự kính sợ cho người ta nhìn thấy trước hậu quả của việc mình làm. Không ai thấy thì có trời thấy, dân gian vẫn nói thế. Không ai phạt thì có trời phạt. Đấy không phải là một đức tin mơ hồ. Biết kính, biết sợ thì tội lỗi cũng giảm. Thực tế thì khác hẳn. Chẳng cứ ở vùng sâu, vùng xa, trong các xã, các huyện đồng bằng, có điện, có đài, có tivi, có internet, dân chúng không còn thiếu thông tin trong nước và trên thế giới. Vậy mà ở nơi ấy vẫn mọc lên một tầng lớp, cương hào ác bá mới. Sự hoành hoành của chúng là nỗi hổ thẹn của chính quyền cho đất nước. Sự tác oai, tác quái của chúng gây hại cho uy danh của chính phủ, cho uy tín người cầm quyền. Tự đặt ra luật pháp riêng, phép vua thua lệ làng, tự cho mình quyền sinh, quyền sát, tiên múa, chúa cười. Đàn áp những sinh linh thấp cổ bé họng, trấn áp những người làm ăn chân chính, con ong, cái kiến. Thế không gọi là ác thì là gì? Rồi mấy ông quan cấp tuần phủ, thượng thư, tự ái chỉ vì bảo dân không nghe, tự ái chỉ vì không thể hiện được quyền lực. Thế là xuống tay trừng phạt mấy nghệ sĩ không hành nghề vào ngày được quan ấn định. Nghệ sĩ có thể đã sai lầm vì không biết lựa chọn phục vụ một cấp cao hơn, thay cho một cấp không cao bằng. Nhưng chỉ vì nghệ sĩ đã sai lầm mà xuống tay trừng phạt quá mức thì cũng là tàn bạo. Rồi lại huy động thật nhiều lý sự, nâng cao quan điểm để phục vụ cho cái việc vùi dập của mình. Vậy là đã từ bên dưới mọi cấp lên tới bên trên mọi cấp. Dưới có cái ác của dưới, trên có cái ác của trên. Trong khi lẽ ra trên phải bao dung rộng lượng, với phận con ong cái kiến thì phải biết thương nhiều hơn trách. Thật là khôn xiết kể. Lục lại kho tàng cổ tích dân gian có chuyện cô Tấm. Ác, ác quá. Tấm dội nước sôi cho cám chết. Thế vẫn chưa xong, cô ta lấy xác cám, làm mắm, gửi về cho mẹ cám. Mẹ cám ăn khen ngon. Con quả trên cây đầy nghiến, ngon gì mà ngon, mẹ ăn thịt con. Thế vẫn chưa hết, con quả kích thêm, có con xin miếng. Không chỉ con Tấm ác, không chỉ con quả ác, người kể chuyện dân gian, kể thêm nhắc lại lời con quả cũng ác. Nhưng mà cũng phải có phản biện. Mẹ con nhà cám có ác không? Chúng nó giết con cá bống, bạn hiền của Tấm. Chúng nó lừa cho Tấm trèo lên cây cau để chặt cây cho chết. Chúng giết Vàng Anh là hóa thân của Tấm. Chúng nó chặt cây xoan đào là hồn của Tấm. Chúng chặt phá cái khung cười cũng là hồn của Tấm. Rồi chúng đốt khung cười ấy thành tro. Thực sự là tru di bao nhiêu kiếp của một con người, chúng nó có ác không? Lấy ác trả ác, lấy oán trả oán, đấy là triết lý đi ngược lại với Phật giáo, lấy ân trả oán. Ân trả oán thì oán mới hết. Triết lý này quá đẹp, quá lý tưởng, nhưng hình như thiếu một ly thực tế. Phải rất nhiều lần tích ân thì mới có thể xóa được một lần tích oán. Phải chờ rất nhiều đời mới có thể đạt được một lần hóa giải. Lâu quá, chờ như thế thì lâu quá. Điều này chắc mãi còn gây ra tranh luận, chắc sẽ triền miên gây ra phản biện. Nhưng phải thừa nhận với nhau rằng chuyện con Tấm, con Cám là câu chuyện về một thực tế hoàn chỉnh nhất, đầy đủ nhất, triệt để nhất, không nhất thì cũng là bậc nhất. Và cả người kể chuyện dân gian nữa, người ấy cũng không vô can.